Tổ sư Ứng Quang khai thị về danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Tập 14. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Chất Nhàn. Câu chuyện số 10. Chiều nhà Thanh, đứa con gái của Phật tử Lâm Tử Khiếp ở Hàng Châu, một hôm bỗng mắc chứng bệnh rất kỳ lạ, miệng cứ lẩm bẩm. Khiết càng hỏi thì đứa con gái đáp rằng: ta họ Nghe, tên Thoại Lâm, người ở Dương Châu, có 50 mộ đất bị mày chiếm đoạt. Đời trước đứa con gái này là con người họ Lưu, làm sao thẩm sát có nhận của ta một số bạc lớn để xử vụ kiện ấy, nhưng đã không xử, lại còn giết ta chết trong ngục. Từ ấy đã 60 năm ta bị hàm oan, nên tìm cách đòi mạng, nhưng vì không có dịp nên đến hôm nay ta đến đây đòi mạng vậy thôi. Thế rồi trong miệng cô gái đó cứ lâm râm chuyện mình đến địa phủ và thuật lại những việc ở chúng Minh Tê. Tù Khiết thấy vậy hết sức buồn rầu, nhưng không biết làm sao giải quyết. Sau đó ông bảo con gái mình đến trước thánh tượng Quan Âm Bồ Tát để bái cầu đạo và phát nguyện mỗi ngày sẽ niệm thánh hiệu của ngài 3000 biến để nhờ Bồ Tát giải trừ oan nghiệp. Cô gái ấy một hôm nồng mộng thấy Minh Dịch, tức là lính dưới âm phủ, cho biết rõ thời gian xử án. Quả nhiên đến thời hạn thì bị đưa đến Minh Phủ. Cô gái ấy nghe thấy người tố cáo mình ăn hối lộ và giết hại mạng của ông ta, nên cô cực lực cải chính rằng người họ nghi chết không phải do mình giết. Phán quan bảo rằng tội giết sinh mạng thì không thật, nhưng tội lãnh thọ tiền tài thì thật có, vì thế ngươi cần phải đền tội. Tuy nhiên việc ấy phải đợi Diêm Vương để thâm điện phán xử. Trải qua 3 ngày, cô gái ấy lại bị bắt đến để thâm điện để thẩm vấn. Đối diện trước Diêm Vương, cô vô cùng sợ hãi, khóc lóc cầu xin tha tội. Diêm Vương phán: tội của ngươi tạo thì phải lãnh thọ, không thể dung tha. Nhưng ta niệm tình ngươi có tâm sám hối và trì niệm thánh hiệu đại sĩ, vậy ta tha cho ngươi. Khi chưa về dương thế thì phải gắng làm lành, đánh giữ, giữ tâm thâm tính tâm bảo đừng sao lãng. Phải niệm Phật, lễ sám, tụng kinh, tinh tấn hương trước thì sẽ hưởng thọ cao niên. Dứt lời, Diêm Vương truyền lệnh hai quỷ đưa cô gái ấy hồi dương. Phật tử Lục Kỳ bình luận: xét kỹ thì thấy cô gái họ Lăng bị bệnh từ năm Quý Tỵ, nếu so với thời điểm của câu chuyện xảy ra thì đúng là 60 năm. Khi vị quan huyện cho người đi kiểm tra thì đúng là có người tên Ân Lăng, người ở Triều Dương, huyện Bảo Khánh, tỉnh Hồ Quảng. Vào niên hiệu vạn lịch nhà Thanh, năm thứ 8 vào năm Canh Thìn, thi đậu tiến sĩ. Sau khi thi đậu thì nhậm chức chi huyện ở Côn Sơn. Qua năm Bính Tuất, ông đi thẩm tra ở tỉnh Tứ Xuyên. Đến năm Mậu Tý thì làm quan Tuần Viên, coi các sở muối ở xứ Tường Lô. Đến năm Kỷ Sửu, ông làm quan tuần án ở Hoài Dương. Thế là trước kia trong niên hiệu vạn lịch nhà Thanh năm Kỷ Sửu, Ân Lăng đã làm quan tuần án, cho đến bây giờ là năm Quý Tỵ thì đậu thai làm thân nữ. Khi bị quỷ bắt đến Miên Tây thì tổng cộng thời gian từ đó đến nay là 65 năm. Đến năm Ất Mùi là 67 năm. Mọi sự chuyển biến như vậy thật đáng ghê sợ. Tôi mong tất cả mọi người nói chung và chân hàng Phật tử nói riêng, khi xem tích này nên sinh tâm chán ngán kiếp luân hồi của chúng sanh trong lục thú, mau tìm đường giải thoát. Nhưng muốn giải thoát thì không phải là chuyện nhỏ, cục yếu nên vâng lời Phật dạy, nhất tâm niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ấy là thượng sách, không có phương cách gì tốt hơn. Trích Minh Báo Lục. Câu chuyện số 11. Chùa Linh Chi, xứ Tây Hồ là thắng cảnh duy nhất ở Ngô Việt. Vì thế khách thập phương đi hành hương cũng như ngoạn cảnh, đông đúc tấp nập vô cùng. Nơi ấy có thờ một thánh tượng Quan Âm bằng gỗ cao 7 mét, tướng hảo đoan nghiêm, từ xưa đến nay rất là linh ứng. Tương truyền phò thánh tượng ấy là do một vị tăng đi hành khất quyên góp mà tạc thành. Sau khi thánh tượng tạc xong thì thầy đi nơi khác. Trải qua nhiều đời, ngôi bảo điện thờ Bồ Tát theo thời gian cũng bị sụp đổ. Sau đó nền của điện lại bị một người tên là Tiêu Tú Tài ở Hàng Châu đến chiếm cứ. Vị Tú Tài này là người không tin Phật Pháp nên chiếm nền điện xây cất thư xá. Đã hơn 10 năm mà thầy trụ trì trong chùa không đủ năng lực để kiến tạo ngôi bảo điện trở lại, nên tạm đem thánh tượng Bồ Tát đặt dưới chân pho tượng tạm thánh trong chánh điện. Một Phật tử từng kể lại: tôi trước kia có đến ở chùa này một thời gian, mỗi khi vào chánh điện thi lễ nhìn thấy thánh tượng Quan Âm không nơi thờ cúng, lòng hết sức vui ngùi, nên bàn thảo với thầy trụ trì tìm phương cách để kiến tạo lại bảo điện. Thầy vui vẻ đồng ý, nên tôi liền tự tay viết lá đơn nói rõ nguyên do xin quyên góp để kiến tạo ngôi bảo điện. Viết đơn xong thì trước khi thầy chủ trì đi quyên góp phải đem đến cho vị Tú Tài ấy xem để thực chứng, vì Tiêu Tú Tài là người quyền thế trong địa phương. Nhưng họ Tiêu từ chối vì lý do ứng thí khoa cử nhân chưa ổn định. Vậy là sự kiến tạo bảo điện Bồ Tát bất thành. Vài ngày sau, trên bảng nêu tên các thí sinh trúng tuyển, không thấy có tên vị Tú Tài đó, mà còn mắc phải chứng bệnh lạc huyết rất nặng. Một hôm, Quảng Công từ Khá Thành từ Hội Khê đến thăm, tôi mời ở lại dùng cơm tối và nghỉ ngơi, thì công tử kể lại một giấc mộng rằng: năm xưa người ấy từng nghỉ trọ tại thư xá của họ Tiêu. Đêm nằm mộng thấy một thần nhân từ không trung giáng hạ, bảo phải đi ngay tức khắc, nếu không sáng ngày hôm sau sẽ có đại họa. Khi thức giấc, ông cảm thấy rất bàng hoàng về giấc mộng nên quyết định ra đi. Sau khi người ấy rời khỏi thư xá thì có một người từ phong trần đến nghỉ trọ, nửa đêm không bệnh mà bị bạo tử, thế là đại họa ấy họ Tiêu phải mang. Trích Quái Viên Chí Dị. Câu chuyện số 12. Chùa Phổ Môn ở tại Linh Sơn có một vị cao tăng giới luật tinh nghiêm, tu hành dũng mãnh. Đồ chúng của ngài rất đông, trong đó có 8 vị tăng. Các thầy thường đến nhà của quý Phật tử gần chùa lập đạo tràng phổ độ vong nhân. mỗi khi lùm lễ cầu siêu, các vị ấy từ tiện đem 30 quyển Bát Nhã Tâm Kinh thiêu hóa thành cho, tặng cho theo gió bay tặng mát tứ phương. Trong toán vị tăng nói trên có một vị tiểu đầu đà, tự biết việc làm ấy không đúng nhưng chẳng dám nói ra. Một đêm nọ, tiểu đầu đà mộng thấy mình bị bắt đến Diêm Phủ. Khi vừa đến, chú nhìn thấy một vị vương giả ngự trên tòa cao trong ngôi bảo điện. Bảy vị tăng trong chùa đều hiện diện và quỳ phía trước. Diêm Vương hỏi: tại sao mấy thầy dám cả gan đem Bát Nhã Tâm Kinh ra thiêu đốt trong lễ cầu siêu? Hiện tại các chữ kinh còn rõ ràng bị vứt bỏ trên các nẻo đường, người đi dẫm đạp làm như thánh kinh, không tội nào lớn hơn tội này. Bảy vị tăng ấy đều nhận tội. Diêm Vương lại hỏi tiểu đầu đà rằng: tại sao thầy thấy mà không chịu cản ngăn? Thầy thưa: tôi mới vào chùa, không dám chế ý sư phụ, sư huynh. Diêm Vương nói: chậm tha thứ cho thầy, nhưng khi về dương thế phải bạch với trưởng lão, từ nay về sau phải trực để ngăn cản đội chúng. Đối với kinh điển phải hết lòng kính trọng, không nên khinh nhờn. Diễm Vương lại phán: việc đốt kinh Bát Nhã trong các lễ cầu siêu chỉ có các vị thánh tăng giới hạnh cao thì mới làm được, do vì cho đó sẽ bay lên thượng giới. Trái lại, các phàm tăng giới hạnh không toàn, khi thiêu hóa một tờ kinh, giấy cho rơi xuống đất, chẳng những hoàn toàn không có công đức, lại tự mình tạo tội ác muôn ngàn. Thôi, thầy mau trở lại dương thế đi, đem lời chậm nói để phổ biến trong hàng tăng tục ở mười phương, tụng Bát Nhã Tâm Kinh in trong các kinh thì được, còn việc thiêu hóa để cầu siêu thì không nên làm. Tiểu Đầu Đà khi thức dậy thì đem việc này bạch với trưởng lão. Không bao lâu thì có bốn vị tăng bị tử nạn do bức tường đè chết, hai vị tăng khác thì bị chết đuối dưới sông, vị tăng còn lại chết vì bị quỷ mi đè. Tiểu Đầu Đà thấy mọi sự ứng hiện như lời Diêm Vương nói, từ đấy quyết tu hành tinh tấn hơn xưa, về sau chứng ngộ đạo quả. Trích Tích Tự Toàn Biên. Câu chuyện số 13. Chiều nhà Thanh có người sinh viên tên Kim Hoàng, ở huyện tỉnh Chất Giang, tánh tình hiền hậu và chi hiếu. Vào niên hiệu Khang Hy năm thứ 6, ngày 21 tháng 7, Hoàng nằm mộng thấy tường y tiên nhân đến bao rằng: ngươi có tốt nghiệp nên ngày này năm sau sẽ bị thiên lôi đánh. Hoàng giật mình thức dậy, nhớ lại lời của tiên ông dạy, vô cùng lo sợ. Nhưng do Hoàng là đứa con sống trong gia đình Phật tử, kính tính ngôi Tam Bảo, hiểu rõ lý nhân quả, nên hàng ngày đến trước Phật đài cầu xin sám hối tội lỗi, tiêu trừ nghiệp chướng. Ngoài giờ lễ sám tụng kinh thì cầu Bồ Tát gia hộ. Năm sau vào ngày nói trên, đúng lúc bầu trời quang đãng, Hoàng bỗng thấy không trung mây đen bủa khắp tối tăm, tự biết không thể nào tránh khỏi túc nghiệp như lời tiên ông đã nói. Việc trả quả Hoàng vui lòng, nhưng điều Hoàng hết sức nói buồn là còn mẹ già ở lại không người phụng dưỡng. Dù anh chị em có đông, nhưng những người ấy không lo được cho mẹ. Hoàng vội đến dưới ngôi phù đồ ở núi Vân Búc, quỳ trước bảo tháp, chắp tay thành kính xưng niệm thánh hiệu Quan Âm. Bỗng một trận cuồng phong bão nổi dậy, sấm sét đùng đùng vang trời. Lúc ấy tất cả gia nhân đều hốt hoảng khóc than, vì họ tin rằng thế đạo hoàng cũng sẽ chết dưới lưỡi tầm sát của thiên lôi. Nhưng trận mưa giông vừa chấm dứt thì cánh trời trở lại quang đãng. Mọi người kéo nhau đến ngôi phù đồ thì thấy Kim Hoàng vẫn chắp tay ngồi thẳng như nhập thiền định. Mọi người mừng rỡ muôn phần, đỡ Hoàng đứng dậy đưa về nhà. Hoàng lúc ấy kể lại: lúc tôi đến quỳ trước bảo tháp thì chuyên niệm thánh hiệu Quan Âm, tôi cảm thấy an ổn như ngủ và thấy Quan Âm đại sĩ cầm nhành dương liễu rưới nước cam lồ trên thân. Ngài lại cầm chiếc gương báu chiếu vào thân tôi rồi bỏ đi. Khi ấy tôi như người trong giấc mộng thức dậy. Từ đấy thân mẫu Kim Hoàng cùng với tất cả gia nhân tính tâm với Phật Pháp càng mãnh liệt, nhất là với Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, lòng tin càng triệt để. Mỗi ngày hai thời, việc tụng niệm không biến trễ và chuyên lễ bái cúng dường đại sĩ để ghi nhớ thâm ân hồi sanh cứu tử cho Kim Hoàng. Trích Hồ Duy Tập Ký. Câu chuyện số 14. Triều nhà Thanh, niên hiệu Khang Hy, vào năm thứ 11 đầu năm Nhâm Tý, có một toán binh sĩ đông đến cả ngàn người đi trên các chiếc thuyền đến đậu tại Phú Đà. Họ ghé vào bảo điện thờ Quán Âm đại sĩ. Dù nơi đây là chốn thanh tịnh trang nghiêm, nhưng các binh sĩ đó không một chút kiêng dè, mang cả giày dép đi vào trong bảo điện như đang đi ngoài đường, lại còn nói cười ca hát tự do như ở chốn đồng hoang. Lúc họ vào thì bình yên vô sự, nhưng khi trở ra thì bỗng có độc xà gần 10 thước xuất hiện ngay cửa, há miệng hà hơi độc và bắn những chiếc lông nhọn trên mình vào đám đinh ấy. Cả bọn hãi hùng kêu la tìm đường chạy trốn, nhưng lúc ấy tình thế lại càng nguy hiểm hơn, vì có một đàn chó khổng lồ từ đâu không biết nhảy ra bao vây đám binh sĩ. Đám binh sĩ lúc này không có phương nào chạy trốn, bị bầy chó dữ lao đến cắn xé như chó săn gặp thú rừng. Bọn chúng lớp chết lớp bị thương rất nhiều. Dân chúng đương thời cho rằng đó là do hộ pháp cảnh cáo bọn quân nhân vô đạo. Trích Phổ Đà Sơn Chi. Câu chuyện số 15. Tại Thạch Bồ Trầm ở Giang Tô, tỉnh Côn Sơn, có một điện đường thờ Quán Âm đại sĩ. Nơi đây phong cảnh rất tịch mịch và thanh lương. Vào niên hiệu Khang Hy năm đầu nhà Thanh, có vài người trong làng mang thỏ vào điện đường làm thịt để nhậu. Sau khi giết thỏ chuẩn bị đem chiên xào thì không có dầu. Lúc ấy một người chỉ lên chiếc đèn lưu ly dầu phòng đang thắp trên bàn thờ Phật, rồi tự tiện lên lấy đổ dầu vào chảo để xào thịt thỏ. Sau khi ăn nhậu xong thì đôi mắt bọn chúng bỗng nhiên bị mù, muốn đi vài bước cũng không được. Những người quen biết liền đến nhà báo tin cho gia đình biết vợ con đến dẫn về, thì chỉ trong vài ngày sau thì chết. Trích Âm Chất Văn giảng nghĩa. Câu chuyện số 16. Nhược Âm Luật Sư ở chùa Bạch Tước, xứ Triều Châu. Hòa thượng phát nguyện kiến tạo lại ngôi bổ điện để thờ Quán Âm Bồ Tát. Nhưng lúc chưa hoàn thành ngôi bổ điện thì tài chánh đã hết, nên không thể xây thêm bốn bên hành lang. Lúc bấy giờ có người Phật tử họ Phan nghe tin, vội mang đến 20 lượng vàng cúng dường để hoàn thành công việc này. Nhưng lúc ấy do tăng chúng trong chùa rất đông, không có chỗ để ăn uống, nên hòa thượng bèn đem số vàng ấy cất một dãy nhà vệ sinh. Về sau Phật tử họ Phan đến hỏi thì ngài đáp: tôi đã đem số vàng ấy làm việc công đức khác cần thiết hơn, nên việc xây thềm tam cấp xung quanh bảo điện chưa làm được. Tôi định sẽ tìm số tiền khác để hoàn thành bổn nguyện của thí chủ. Phật tử họ Phan vừa nghe xong thì trong lòng không được vui. Ông không nói một lời, lặng lẽ bỏ đi. Không bao lâu thì hòa thượng lâm bệnh qua đời, nên việc hoàn thành bảo điện bị bỏ dở. Sau một thời gian, tự dưng chú xa di trong chùa bỗng mắc bệnh điên, hung hăng đập phá trong chùa, nên người chủ trì buộc phải cho chú trong một biệt thất. Vài giờ sau đã thấy xa di đi ra. Thấy vậy các thầy hỏi: ai mở chối cho ông? Chú liền đáp: Nhược Âm hòa thượng mở chối cho tôi chứ ai. Mọi người đều nói rằng chú nói láo. Thì ngay lúc ấy thì vị lục sư quốc cố liền nhập vào thân sa di, nói rằng: mấy ông đừng nói tiểu sa di nói láo, sự thật chính tôi đã mở dây cho nó. Nhân tiện đây tôi cũng xin thú nhận đã dùng tiền của một thí chủ cúng dường xây thềm đá ở đại điện Quán Âm để xây nhà vệ sinh, nên từ ngày tôi sạm báo thân, chẳng những không được siêu sanh Phật quốc mà còn bị đọa xuống Minh phủ, bị Diêm Vương cực lực quở trách, lại phán quỷ tốt ngày ngày lấy đá đè lên thân. Sự đau khổ ấy tôi không thể dùng lời tả xiết. Vậy tôi mong tất cả đội chúng nghĩ tình sư đầy mau mau quyên góp tiền mua đá rửa thật sạch, mướn người xây tam cấp để công việc bổ điện được hoàn thành. Hàng ngày xin huynh đệ vân tập lên chánh điện chí thành trì tụng phỏng võng Bồ Tát Giới Kinh thì chắc tôi sẽ được thoát khổ. Trong chúng có một vị cao tuổi đứng ra hỏi: kính bạch sư tôn, vì sao tôn sư lại dựa vào chú sa di này? Cố hòa thượng đáp: may mắn cho tôi vì trên đỉnh đầu của sa di này không có quang minh, nên tôi mới mượn được thể xác của nó để truyền tin. Dứt lời thì cố hòa thượng trong xác sa di buồn khóc nghẹn ngào. Đoạn nói tiếp: các vị có biết không, nếu tôi không mượn xác của sa di nhỏ này thì chắc thọ khổ không biết lúc nào mới ra khỏi. Đội chúng biết thầy mình bị đọa nên nhiều vị thương cảm ngã xuống đất khóc mà nói không ra lời. Sau đó tất cả cùng nhau lo xây tam cấp để ngôi bổ điện được hoàn thành. Trải qua hơn một tháng thì Nhật Am Lục Sư xuất hồn mà đi. Bây giờ Tiểu Sa Di trở lại tình trạng thanh tịnh như trước. Trích Hệ Quả Tùy Lục. Câu chuyện số 17. Phật tử Chí Âm là một người cư phú ở Tô Châu. Tuy sống trong gia cảnh giàu sang sung sướng, nhưng với tiền bạc ông lại xem thường như đất đá. Ông chỉ ưa thích việc làm chồng đạo nghĩa, nhất là hành bố thí. Trên 40 tuổi, ông mới sinh được một đứa con trai, đặt tên trẻ ấy là Hoàng. Một hôm, ông mang 300 lượng vàng đến chùa Hoa Nghiêm, xứ Hổ Khâu, để trùng tu đại điện thờ Quan Âm Bồ Tát. Khi vừa đến chùa, Chí Ông bỗng nghe tiếng khóc than bên hồ Kiến Trì. Ông vội chạy đến xem thì thấy không ai xa lạ, chính là người họ Quế, bạn đồng học của ông lúc nhỏ. Chí Ông gần hỏi lý do và biết được người ấy vì mắc nợ quá nhiều, bị chú nợ bức bách nên định đến hồ này kết liễu cuộc đời. Chí Ông vào chùa, mở lấy 300 lượng vàng trao cho họ Quế. Họ Quế cúi đầu cảm động, bèn đến trước tượng đại sĩ phát thệ rằng: cầu xin Bồ Tát chứng minh gia hộ cho con, mang thâm ân của Chí Quân cứu tử hồi sanh. Nếu đời này không thể đền đáp, nguyện sanh làm chó ngựa, trở lại trả nợ cho ngài. Chí Ông an ủi: anh cứ yên tâm, đem số tiền này về lập nghiệp sinh sống. Chúng ta là bạn từ thổ bé, nên việc trở lại khi nào cũng được, xin anh đừng bận lòng. Chí Ông sau đó trở về nhà, mang đến đủ số vàng như trước trở lại chùa, cầu xin chủ trì trong chùa lo việc trùng tứ bộ điện Quan Âm cho mãn nguyện. Chí Ông lại đem khu vườn trồng táo độ 2-3 mẫu biểu cho họ Quế để lập gia nghiệp. Năm đó nhà họ Quế sinh một con gái nên đức hẹn sẽ kết hôn gia. Không bao lâu, trong lúc dọn vườn ở gốc cây táo, họ Quế đạo được lưu vàng 9.000 lượng do phụ thân của Chí Ông đã chôn. Nhờ duyên mấy này mà họ Quế dần trở thành triệu phú, xây cất nhà ngang dãy dọc, tậu ruộng vườn rất nhiều. Trái lại, gia đình Chí Ông ngày càng sa sút, hai ông bà lại lần lượt tạ thế, nên bây giờ đứa con trai tên Hoàng trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Họ Quế nghe vợ là Tôn Thị thuật rõ tình cảnh hiện tại của Hoàng, nên ông ta sợ đến đòi món nợ ngày trước, bèn toan tính việc phản bội lời đính ước với Chí Ông trước đây. Ông ta dời cả gia đình đến Hội Kê lập gia nghiệp khác, ngôi nhà đồ sộ đang ở thì sang lại cho người khác. Hoàng nghe nói họ Quế dọn đến Hội Kê nên nghĩ thế nào họ cũng nghĩ lại nghĩa xưa với cha mình, nên đến Hội Kê tìm nhà họ Quế. Bất hạnh cho đứa trẻ ngây thơ, khi vừa đến nhà gặp họ Quế thì Quế giả như người tai điếc mắt ngơ, không biết đến tên. Hoàng quá ngây thơ, không biết được lòng người điên đảo, nên đem sự thật hoàn cảnh của mình tỏ bày với Quế. Quế vẫn lắc đầu làm ngơ, đáp: tôi không biết sự việc này. Hoàng nhắc lại việc mượn 300 lạng vàng của cha mình. bấy giờ với lại giở trò Tàn Nhẫn bảo: "Ngươi mau ra khỏi nhà này, đừng nhiều lời đôi thôi, nếu không ta sẽ gọi nhà hộ trách đến trừng trị." Vì món nợ ấy không có một tờ giấy làm chứng, Ninh Hoàng vừa nghe những lời bạc ân của họ Quế thì cúi đầu nuốt lệ, ngậm hờn mà ra đi. Qua năm sau, họ Quế lại vào kinh đô, toàn tính chuyện làm ăn lớn, hợp tác với người, nhưng người dân ác, tất gặp kẻ ác gian. Quế mua phố lầu làm ăn được thời gian ngắn thì bị người lừa gạt, tài sản hao hơn phân nửa, sau đó lại bị chiếm đoạt luôn nhà phố. Bây giờ Quế ở kinh đô như đợi khách không nơi nương tựa. Một đêm nọ, trong lúc nghỉ trọ ở nhà người, suốt đêm chằn chọc không ngủ được. Khi vừa thiêu thiêu ngủ thì thấy mình đi đến một ngôi nhà đồ sộ, cửa nẻo đóng kín, chỉ có một lỗ trống bên cạnh. Quế dùng hai tay chống xuống đất chui vào thì thấy ở trên nhà đèn lớn sáng trưng, có một lão ông ngự nơi bàn án. Quế nhìn kỹ thì chính là Chi Ông. Quế vô cùng hổ thẹn, muốn đưa tay lên với chào, nhưng hai tay bị dính chặt dưới đất không thể giơ lên. Quế bò ra vườn sau thì thấy vợ mình và hai con đều hiện diện ở đó. Nhìn kỹ thì tất cả đều là hình dáng chó chứ không phải là người. Ngó lại bốn mình cũng đã hóa thành chó. Quế quá kinh hãi nên hỏi nguyên do. Ông thì nói ông không còn nhớ lời thề ở trước Quán Âm đại sĩ hay sao? Bây giờ còn hỏi lại làm chi? Quế giật mình thức dậy thì biết đó là giấc mộng, bèn vội vã sắp xếp hành trang trở về hội kê. Vừa về đến nhà thì nhìn thấy trong nhà có hai chiếc quách, trên bàn có bài vị của hai đứa con mình. Quế hãi hùng bước vào trong thì thấy vợ cũng đang bị bệnh nguy ngập, sắp tắt hơi. Quế đứng bên cạnh gọi lớn thì vợ ông bỗng mở mắt, nhưng lạ lùng là người vợ của Quế cất giọng hỏi ông bằng giọng của đứa con trai lớn: "Tại sao hôm nay cha mới về, quá chậm trễ như vậy?" "Gia đình ta phụ ơn bội nghĩa nhà họ Chí, nên Minh Vương căn cứ vào lời thề của cha ngày trước, hoặc ba người là mẹ và anh em chúng con, đến sáng ngày mai sẽ đến nhà họ Chí đầu thai làm chó. Trong ba con chó đó có hai con đực, chính là anh em chúng con. Còn chó cái trên lưng có bú, chính là mẫu thân. Riêng phần cha, đến tháng 8 mùa thu năm nay cũng sẽ làm chó nhà họ Chí để trả lại lời thề trước. Chỉ có em gái của con thì được khỏi nạn ấy mà thôi, vì trên thiên đình cũng như ông phủ đều đã định nó cùng với đứa con trai nhà họ Chí làm vợ chồng. Đứa con trai nó mới lựa ấy xong thì thần thức rời khỏi thân xác. Quế nghe những lời nói vừa rồi thì hoàn toàn ứng hợp với giấc mộng, nhưng cố gắng không nghĩ đến để lo việc tẩn liệm thi hài của vợ và chôn các hai con. Họa vô đơn chí, nhà Quế lúc ấy đột nhiên bị hỏa hoạn nên tử thi của vợ và hai con đều cháy rụi. Bây giờ họ Quế cùng với đứa con gái ngây thơ không một nơi nương tựa, dắt nhau đến Tô Châu hỏi thăm tin tức con trai họ Chi, thì được biết Hoàng đã thi đỗ cao và được triều đình tuyển dụng làm thượng thư bộ lễ. Chàng cũng đã cưới con gái của Quan Bố Chánh làm vợ. Cha con cụ Quế vừa tới trước tư dinh của thượng thư thì người gác cửa không cho vào. Ông ta thẹn thùng ân hận muôn phần, hai ba phen khẩn thiết xin vào ý kiến quan thượng thư, nên người gác cửa bèn vào bấm lại. Thượng thư họ Chí liền cho mời vào ngay tức khắc. Khi cha con ông vừa vào thì ba con chó đột nhiên cũng từ lỗ vách chạy ra quanh quẩn bên chân cha con họ Quế và kêu la rất buồn thảm. Họ Quế nhìn kỹ trên lưng con chó cái thì quả nhiên có cái bướu. Lòng ông đau như cắt, đứng trước quan thượng thư tuôn trào nước mắt lễ bái và thuật lại hết nguyên do. Cuối cùng ông nói: hiện giờ gia sản tan tành, cha con tôi không nơi nương tựa, vạn bất đắc dĩ phải đến đây. Xin quan lớn nhận đứa con gái này làm tỳ nữ cho phu nhân. Tôi cũng xin được vào hàng nô bộc của quan lớn, nguyện trọn đời đem sức lực của mình hầu hạ cho ngài. Chỉ ước mong sao cho khỏi báo thân làm chó là mãn nguyện rồi. Thượng thư họ Chí nghe qua thì vô cùng xúc động, mắt ngấn lệ, rồi an ủi cha con họ Quế rằng: bác và tiểu thư cứ an tâm ở nơi đây, tôi sẽ cung phụng đầy đủ. Đêm ấy họ Quế nằm mộng thấy vợ của mình đến cung kính tạ ơn, nói rằng: may mắn là Lan Quân đã biết ăn năn tội lỗi, nên song thân của quan thượng thư họ Chí đã vì Lan Quân mà xin cho chàng khỏi thọ thân làm chó, mà mẹ con tôi cũng được thoát thân súc sanh đê tiện này rồi. Quả nhiên đến sáng, ông nghe tin ba con chó đêm vừa rồi đều chết. Cha con họ Quế ở lại tư dinh của quan thượng thư trải qua hơn một năm thì Quế không hề bệnh hoạn chi và thoát khỏi hẳn quả báo súc sanh. Trích Tự Cầu Tập. F. Những câu chuyện cảm ứng khi niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và Trì Chú Đại Bi, Phổ Biến Thị Hiền. Câu chuyện số 1. Triều nhà Đường, Văn Tôn Hoàng Đế là người rất thích ăn các loại sò ốc. Nhà vua truyền lệnh cho dân chúng miền Duyên Hải ở Đông Nam mỗi năm phải đem vào cung hiến dâng món ăn này. Vì thế dân chúng miền biển cực khổ không tả xiết. Một ngày nọ, quan ngự chủ đi chợ thì thấy có một con sò rất lớn. Ông ta mua về dùng dao chẻ nhưng nó không hạ miệng. Nhưng lúc dùng dao gõ thì nó liền hạ miệng. Nhìn vào bên trong thì ông nhìn thấy một tượng Quan Âm Bồ Tát rất oai nghiêm, nên quan ngự chủ kinh sợ không dám làm thịt, vội mang dâng lên cho vua xem. Văn Tôn Hoàng Đế nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, ngài lập tức truyền lệnh cho quan đại thần rước thợ đến làm một chiếc hộp bằng gỗ chiến đàn hương, sơn son thiếp vàng để đựng thánh tượng và thờ ở nội cung. Hàng ngày văn đế mai chiều đến trước thánh tượng ấy lễ bái. Nhà vua lại cho người đến Thành Quốc Sư vào nội cung để hỏi nguyên nhân Bồ Tát thị hiện. Sau khi quốc sư đến, Văn Đế đảnh lễ và thỉnh vấn nguyên nhân. Quốc sư đáp: Bệ hạ nên biết, Bồ Tát ứng hiện nơi Phật không bao giờ hư dối. Trong thân sọ ốc mà có thánh tượng Quan Âm là muốn khởi tính tâm cho bệ hạ, cần phải tiết kiệm sự thọ dụng, và đối với nhân dân thì phải luôn có tự tâm. Y như trong kinh dạy, nếu có người cần dùng thân Bồ Tát để độ thoát thì hiện thân Bồ Tát vì đó thuyết pháp. Văn Đế lại thưa: Nếu quốc sư dạy như vậy thì chậm chỉ mới thấy thân Bồ Tát, nhưng chưa được nghe ngài thuyết pháp. Quốc sư liền hỏi: Bệ hạ có tin hay không? Văn Đế đáp: Chậm đâu dám không tin. Quốc sư nói tiếp: Như vậy là bệ hạ đã nghe thuyết pháp rồi đó. Văn Đế vô cùng vui mừng nhờ câu nói của thiền sư mà được tỏ ngộ. Từ đấy tuyệt đối không ăn sò ốc nữa. Mặt khác cũng ra lệnh cho dân chúng không được bắt bán và ăn sò ốc, và lệnh cho các tự viện phải kiến tạo thánh tượng Quan Âm Bồ Tát để thờ kính, chiêm bái và cúng dường. Trích Cao Tăng Truyện tập 3. Câu chuyện số 2. Triều nhà Tống có Phật tử Du Tập là người ở xứ Lộc Thủy. Vào niên hiệu Trung Hòa, ông đến Hưng Hóa nhận chức thái úy. Khi đi thì mang theo cả gia đình và đi bằng đường thủy. Đến xứ sông Hoài thì ông thấy có rất nhiều con trai lớn và những người trên ghe hàng ngày mua về để nấu ăn. Du Tập mỗi khi thấy thì thường xuất tiền mua hết rồi thả lại xuống sông. Một hôm, ông nhìn thấy mọi người đang mang một giỏ đựng đầy chai lớn rất nặng đem đi nấu ăn. Ông liền trả giá cao gấp bội, nhưng họ không chịu bán và đem bỏ vào nồi nấu. Bỗng như lúc ấy, từ trong nồi nấu có âm thanh niệm Phật rất lớn, lại thấy ánh quang minh phát ra bên ngoài. Tất cả mọi người trên ghe đều kinh sợ, giở nắp ra xem thì thấy có một con trai rất lớn đang mở nắp há miệng. Trong thân con trai đó có thánh tượng Quán Âm Bồ Tát tướng hảo trang nghiêm. Trên thân có đủ chuỗi Á Mão Anh Lạc, bên cạnh lại có hai cây trúc, cành lá tươi tốt, đều là do thứ ngọc rất nguyện học thành. Du Tập liền bảo những người trong ghe phải chí thành niệm thánh hiệu Tây Phương A Di Đà Phật, sám trừ tội ác, đoạn thỉnh vợ cha ấy về tứ dinh để thờ, mai chiều lễ bái cúng dường đại sĩ. Trích Cảm Ứng Thiên Truyền. Câu chuyện số 3. Hóa vị phẩm tăng Chỉ Bác có phép truyền Quán Âm đại sĩ đã hiện bảy hình tướng như sau. Chiều nhà Đường, niên hiệu Vĩnh Hy, ngài hóa hiện thành ông già râu bạc, đầu đội mão bạch liên hoa, thân mặc cà sa, vai mang bình bát, đến nhà một nông dân tên Tế La ở Mông Sang, tức là huyện Mông Hóa ở phía nam của Vân Nam ngày nay, để khất thực. Hóa vị phẩm tăng Chỉ Bác đến gặp một phụ nữ đang làm việc ngoài đường để khất thực. Ngài ngồi trên thạch bàn ở cổ sơn, phía trước có châu xanh, bên trái có ngựa trắng mồm đỏ, bên phải có voi trắng, phía trên có tượng vân ngũ sắc che phủ. Trong tượng vân ấy có hai đồng tử, một người cầm thương sắc, một người cầm chiếc kinh vuông. Khi cảnh tượng này diễn ra thì tất cả mọi người từ nông phu làm ruộng đến trẻ chăn trâu đều nhìn thấy. Vậy lâu sau thì Ngài bay vào trong mây ẩn mất. Đời Nam Chư Vương Mộng La Thành, Ngài lại hóa thân thành một vị tăng, vai mang bình bát, tay cầm tích trường, đi khất thực, có dắt theo một con chó trắng. Dân chúng ở xã Khai Nam chỉ muốn làm nghề trộm cắp nên chúng rất ghét chó dữ, súng nhỏ bắt Ngài rồi cắt lóc da thịt trên thân Ngài ra từng mảnh. Nhưng trong chốc lát thì Ngài sống lại, cười nói như thường. Bọn đạo tặc này rất nổi giận, lại quyết tâm giết hại Ngài. Chúng lóc thịt da Ngài rồi đem bỏ đi, còn phần xương đem đốt thành tro, rồi bỏ vào ống tre, thả chìm trôi theo làn sóng. Nhưng sau đó thì Ngài lại từ ống tre đi ra, hình thể không hề bị tổn thương chút nào. Tất cả dân chúng trong làng thấy thế kinh sợ, đều phát nguyện quy y với Ngài, và từ ấy phát tâm kính tính Tam Bảo, nhà nhà ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bỏ hẳn nghiệp xưa. Hóa vị phẩm tăng có lần hóa hiện thành vị tăng, tay cầm nhành dương liễu, chân mang gốc cây, hướng về Bảo Sơn mà đi. Bọn Vương Lạc cưỡi ngựa đuổi theo không kịp nên tức giận dương cung bắn, nhưng tất cả những mũi tên ấy đều hóa thành liên hoa. Có một hôm Ngài đi đến một địa phương thì bảy đinh không trung hóa thành Quán Âm Bồ Tát, phóng quang rực rỡ chiếu khắp trần gian. Dân chúng bị quang minh chói lòa, mắt không dám ngước mặt nhìn xem. Bây giờ có một ông lão nói rằng: thánh tượng này tôi có thể đúc được. Mọi người nghe nói sanh tâm vui mừng, xuất tiền ra cúng dường để ông lão mua vàng đúc thánh tượng đại sĩ. Phò thánh tượng ấy đến nơi vẫn còn để thờ cúng. Hóa vị phẩm tăng ở Tây Phật, hiện thân hiệu là Bồ Đề Đạt Ma. Vào niên hiệu Bảo Hòa năm thứ hai, Ngài vào đến Trung Quốc, nói với quốc vương: ta là tôn giả Atala Quán Âm của Liên Hoa Bộ nước Tây Phật, đến quốc độ của nhà vua để giáo hóa. Hiện nay nên đợi tôi ở chỗ nào? Dứt lời thì Ngài nhập định. Chiều nhà đường, Ngài hiện thân thành một đại sư ở Tây Phật. Vào niên hiệu Đông Sóc năm đầu, đi đến phường Tín Nghĩa, tỉnh An Huy để mộ hóa một khu đất để sáng lập Già Lam. Khi xây nền thì đại sư đào được một bia cổ của chùa Hương Tích và một tôn tượng bằng hoàng kim. Trên chiếc bia ấy có bốn chữ Phổ Môn Chiếu Vương Phật. Đại sư bèn kiến lập Già Lam nơi đây. Đến niên hiệu Cảnh Long năm thứ hai, Trung Tôn Hoàng Đế sai sứ giả bái thỉnh đại sư về nội cung, tôn làm quốc sư và thỉnh Ngài đến chùa Tiến Phước cư trú. Thường ngày đại sư ở một mình trong tịnh thất, trên đảnh của Ngài có một cái huyệt. Ban ngày Ngài dùng bông gòn đậy lại, ban đêm thì lấy ra. Mùi hương từ trong đảnh bay ra thơm ngào ngạt. Đến sáng thì mùi hương lại đi vào trong đảnh. Hàng ngày khi đại sư rửa chân thì mọi người đến xin nước ấy uống, tất cả cố tật đều lành. Một ngày nọ, Vân Đế cho người mời ngài vào điện để đảnh lễ, rồi bạch rằng: Kính bạch tôn sư, nơi Kinh Kỳ trải qua vài tháng không có một hạt mưa, chậm vô cùng lo lắng. Cuối xin đại sư giải trừ nỗi lo buồn này của chậm. Đại sư liền đem nước từ tịnh bình rửa khắp không trung. Trời đang quang đãng, nắng như thiêu đốt, thì đột nhiên mây đen bủa khắp và trời đổ xuống một trận mưa lớn. Vân Đế vô cùng vui mừng, đảnh lễ đại sư và phát nguyện phụng hiệu tên chùa mà đại sư đang ở. Đại sư bèn nói: Hoàng thượng muốn sắc tứ hiệu chùa nên dùng Phổ Chiêu Vương, nhưng do Văn Tôn Hoàng Đế muốn tránh tinh húy của Thiên Hậu nên đổi lại thành tên Phổ Quang Vương Tự. Vào niên hiệu Cảnh Long năm thứ tư ngày 2 tháng 3, đại sư ngồi viên tịch ở chùa Kiến Phước, Tường An. Hiện nay ngôi bộ tháp của ngài vẫn còn ở huyện Long Hòa. Sau khi đại sư viên tịch, Trung Tôn Hoàng Đế hỏi Vạn Hồi Hòa Thượng rằng: Tăng già đại sư là người chi? Vạn Hồi Hòa Thượng đáp: Chính là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát. Như trong phẩm Phổ Môn nói, đối với người nên dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni để độ thoát, tức thì hiện thân ấy để thuyết pháp. Nên chính ngài hóa hiện làm thân của đại sư vậy. Đại sư lúc mới đến Trường An thì Vạn Hồi Hòa Thượng có đến ý kiến, chí thành đảnh lễ. Đại sư vỗ đầu báo rằng: Tiểu tử, tại sao làm gì ở đây lâu như vậy? Nên đi đi. Quả nhiên sau khi đại sư viên tịch thì Vạn Hồi Hòa Thượng sau vài tháng cũng bỗng nhiên tạ thế. Sự tích giáo hóa của đại sư rất nhiều. Trong bốn chuyện về ngài có ghi chép đủ, ở đây chỉ được ghi một sự tích mà thôi. Trích Cao Tăng Truyền tập 3. Câu chuyện số 4. Chiều Nhà Đường ở tại xứ Thiêm Hữu, tập tục của dân chúng địa phương này chuyên cưỡi ngựa tập bắn. Đối với Phật Pháp, danh hiệu Tam Bảo, họ còn chưa biết, huống chi là quy y, thọ giới, ăn chay, niệm Phật và tụng kinh. Vào niên hiệu Nguyên Hòa năm thứ 12 Nhà Đường, thì một hôm bỗng xuất hiện một mỹ nữ xách giỏ cá rao bán. Tất cả nam tử trong vùng ấy đua nhau muốn cưới mỹ nữ làm vợ. Mỹ nữ ấy phân trần: Tôi đây thân gái chỉ có một, làm sao có thể làm vợ hết cho các anh. Giờ tôi quyết định một việc cho các anh thực hiện. Mỗi người sẽ được tôi trao cho một quyển kinh Phổ Môn, chỉ trong một hôm phải tụng cho thuộc lòng. Sáng ngày mai nếu ai đọc kinh thuộc lòng thì tôi sẽ ưng thuận làm vợ người ấy. Sáng ngày hôm sau, trong số các nam tử đến trước mỹ nữ tụng kinh trả bài thì những người tụng thuộc có trên 20 người. Bây giờ mỹ nữ lại phân trần với họ: Tôi là phận thân gái, không thể làm vợ một lúc 20 người được, nên giờ đây tôi trao cho các anh quyển kinh Kim Cang Bát Nhã. Cũng trong một đêm, nếu người nào tụng thuộc không sót một chữ thì tôi sẽ ưng thuận làm vợ người ấy. Sáng hôm sau, những người này đến tra bài, số người thuộc kinh được 10 người. mỹ nữ cũng nói lời từ chối như trước, và lần này trao cho bộ kinh Pháp Hoa và kỳ hạn cho trong 3 ngày. Nếu người nào tụng thuộc thông suốt thì sẽ ưng thuận làm vợ người ấy. Sau 3 ngày, chỉ có chàng họ Mã là tụng kinh Pháp Hoa thông suốt. Thế là mỹ nữ không thể từ chối được nữa. Chàng thanh niên họ Mã sắm sửa lễ vật hậu hĩnh, đến rước mỹ nữ về nhà. Sau khi làm lễ ông bà, đến tối trong giờ phút chuẩn bị động phòng thì mỹ nữ nói hiện giờ đang bị trọng bệnh, nên cầu xin cho ở riêng một phòng khác. Chàng họ Mã và người trong nhà đều ưng thuận. Khi bước vào phòng riêng, chưa kịp dùng thuốc thì chỉ trong chốc lát đã qua đời. Có điều lạ là sau khi chết, thông thường các tử thi thường để 2-3 ngày thì mới sình trương rục rã. Còn mỹ nữ sau khi tắt thở thì tử thi sình trương ngay lập tức, hôi thối không tả xiết, nên người nhà lập tức lo tận liệm, sáng ngày làm lễ an táng. Sau khi làm lễ tống táng cho vợ xong, chàng họ Mã mỗi ngày đến trước phần mộ khóc than cười lệ. Đến ngày mở cửa mã thì đột nhiên có một vị hòa thượng mặc y tử bào đến nơi phần mộ. Thấy thanh niên họ Mã khóc than cười lệ, ngài hỏi lý do. Thanh niên họ Mã đem hết đầu đuôi câu chuyện thuật lại cho hòa thượng nghe. Ngài nghe xong liền bảo rằng đấy chẳng qua là do ông thấy sai lầm, chứ làm gì mà thân người vừa chết lại sình trương hôi thối. Giờ ông nghe lời ta, cho người đào mã giữa hòm ra xem. Quả nhiên sau khi đào mã giữa hòm ra xem thì trông thấy trong ấy phần xương của mỹ nữ đều là những thỏi hoàng kim sáng rực. Tất cả dân xứ thiện hữu nghe tin đủ nhau đến xem, ai nấy đều lấy làm lạ và tán thán là sự việc chưa từng có. Hòa thượng đứng giữa mọi người rồi trịnh trọng dạy rằng mỹ nữ này chính là hóa thân của Quan Âm đại sĩ, vì thương xót các ông si mê gây tạo vô biên tội ác rồi gánh chịu trầm luân thống khổ, mà thân người quỷ bỏ muôn thở mới có được một lần, nên ngài phương tiện thi hiện để hóa độ các ông thế thôi. Dứt lời, vị hòa thượng nọ bay lên không trung biến mất. Thanh niên họ Mã kia vốn là con của một nhà triệu phú, bỗng nhiên được một chiếc quan tài đầy vàng trong ấy thì đâu biết dùng vào việc gì, nên chàng trai họ Mã vô cùng cảm động thơm ân của Bồ Tát đã từ bi hiện thân hóa độ mình, bèn dùng hết số vận ấy xây một đại điện và rước thờ đúc kim thân Bồ Tát để thờ cúng. Từ đấy dân chúng địa phương thiêm hữu bỏ hẳn tập tục cưỡi ngựa bắn cung, ngoài giờ lo liệu công việc làm ăn lương thiện thì ngày ngày mai chiều đến nơi bộ điện thờ Quán Âm đại sĩ lễ sám tụng kinh niệm Phật rất tinh cần. Riêng chàng họ Mã thì không còn nghĩ đến chuyện vợ con thế tục nữa, nên cắt tóc xuất gia, suốt đời ăn chú trong giờ lam này mà tự tu, đem Phật pháp soi sáng cho mọi người. Trích Quán Âm cảm ứng truyền. Câu chuyện số 5. Triều nhà Thanh. Như Ban Hiền là người ở Triều Hưng, lúc trẻ tuổi chuyên nghề buôn bán để nuôi thân. Đến khi 60 tuổi thì ông bỏ hẳn việc bán buôn. hai ông bà phát nguyện tu tịnh độ. Ngoài việc niệm Phật, hai ông bà từng đảnh lễ kinh Hoa Nghiêm Tám Bộ, thông thường gọi là lạy kinh. Lạy kinh là cách thức lạy từ đầu đến cuối bộ kinh, mỗi chữ là một lạy. Khi lạy kinh Pháp Hoa thì xướng rằng Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, sau đó lạy một lạy rồi tiếp tục đọc Như Thị Ngã Văn, vân vân, cho đến hết bộ cũng như vậy. Như thế mà hai ông bà Phật tử Băng Hiền đã lạy 8 bộ kinh Hoa Nghiêm, mỗi bộ là 80 quyển. Bao nhiêu cũng đủ thấy công phu tu hành của hai ông bà sâu dày biết chừng nào. Niên hiệu Đạo Quang Triều Nhà Thanh năm thứ 18, Phật tử Băng Hiền được 86 tuổi. Bà vợ ông bệnh sơ sài trước ông, sau đó ông cũng bệnh nhẹ. Đến một hôm, bà gọi con dâu đến bảo rằng: "Con chạy ra ngoài thất của cha." Hai ông bà xong riêng, chuyển lời của mẹ bảo cho cha con biết rằng mẹ sắp về Tây Phương, cha con ở lại mạnh giỏi, cố gắng niệm Phật rồi về sau. Con dâu vâng lời đến thưa với cha chồng. Phật tử Băng Hiền bảo: "Con vào nhà thưa với mẹ con, hãy chậm lại 3 ngày nữa để đồng đi với cha luôn một thời cho tiện." Con dâu vào nhà thưa lại thì bà ưng thuận. Quả nhiên đến ngày thứ 3, cả hai ông bà an nhiên vui vẻ niệm Phật mà vãng sanh. Bấy giờ nhằm ngày 23 tháng 6. Trích Ngô Dần Đường Thuật. Câu chuyện số 6. Có một hiệu thư không rõ họ tên, vừa quá tuổi cập kê, bỗng nhiên tính ngộ bỏ hẳn việc làm cũ, tự giữ mình chinh khiết, lại quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Đối với Phật Pháp lòng rất thâm tín. Bấy giờ hiệu thư bỏ hẳn phấn son, chuyển tâm niệm Phật. Cô còn một người mẹ già, nên đến Thượng Hải thuê một gian nhà, rước mẹ cùng về ở để mình phụng dưỡng và khuyên mẹ niệm Phật. Riêng cá nhân cô thì sớm chiều thành tâm niệm Phật không gián đoạn. Cô sửa sang phòng thành một nơi tịnh thất, vừa trang nghiêm vừa thanh tịnh, không khác gì chốn lang nhã. Và thỉnh tôn dung của từ phụ A Di Đà Phật về nhà lễ bái cúng dường. Khi còn sống trong nghiệp phong trần, dù trong cảnh gió bụi, nhưng cô không buông lung phung phí như người khác, nên dành dụm được số tiền kha khá. Số tiền ấy cô đem gửi cho một Phật tử ở Việt Đông nhờ giữ dùm cho cô. Đến năm Dân Quốc thứ 13 đầu tháng 2, cô nhờ bà giúp việc đến Việt Đông mời Lương Tiên Sinh đến và thưa rằng: "Thưa Tiên Sinh, con tu hành chưa được bao lâu mà may mắn quá con được giải thoát. Hôm nay làm phiền Tiên Sinh đến đây để con thưa Tiên Sinh biết ngày ấy con sẽ về Tây Phương. Về số tiền con gửi cho Tiên Sinh, sau khi con bỏ thân phàm này, xin Tiên Sinh dùng số tiền đó lo việc tống táng và trái tăng làm phước, và để lại một phần cấp dưỡng cho mẹ già của con. Mong Tiên Sinh từ bi hoan hỷ mà chứng minh cho. Con thành tâm vạn tạ." Lương Phật tử nghe nói thì đáp rằng: "Tuổi cô chỉ vừa mới qua xuân, tại sao vội nói đến việc ấy?" Hiệu thư yên lặng đưa Lương Phật tử ra về. Đến ngày cô đã hẹn như nói trên, bà giúp việc đến nhà Lương Phật tử báo tin cô đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật tử họ Lương nghe xong thì hết lòng tán thán, vội vã đến nhà để lo việc tống táng. Mọi việc đều làm đi theo lời cô dặn, và trừ lại một phần để cấp dưỡng cho mẫu thân cô. Trích Cận Đại Vãng Sanh Truyền. Khai thị thần chú Đại Bi. Lúc đó tôi mới ở ngôi sơ địa, vừa nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên để bắt địa. Bây giờ tôi rất vui mừng, liền phát thệ rằng nếu trong đời vị lai tôi có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân tôi liền sinh ra ngàn tay ngàn mắt. Khi tôi phát thệ rồi thì ngàn tay ngàn mắt đều hiện đủ nơi thân. Lúc ấy cõi đất mười phương rung động sáu cách, ngàn đức Phật trong mười phương đều phóng ánh quang minh soi đến thân tôi và chiếu sáng mười phương vô biên thế giới. Từ đó về sau, tôi ở trong vô lượng pháp hội của vô lượng chư Phật, lại được nghe và thôi trì Môn Đà La Ni này. Mỗi lần nghe xong, tôi khôn xiết vui mừng, liền được vượt qua sự sinh tử vi tế trong vô số ức kiếp. Và từ ấy đến nay, tôi vẫn hằng trì tụng chú này, chưa từng quên bỏ. Do sức trì tụng ấy, tùy theo chỗ sanh, tôi không còn chịu thân bào thai, được hóa sanh nơi hoa sen, thường gặp Phật nghe pháp. Nếu có vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bồ Tát, Ưu Bồ Di hay đồng nam, đồng nữ nào muốn tụng trì chú này, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh, và sau đây y theo tôi mà phát nguyện: Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền Bát Nhã. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đến non niết bàn. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thuận pháp tánh. Nếu con hướng về nơi non đau tức thời liền sụp đổ. Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi lửa cháy tự khô tắt. Nếu con hướng về cõi địa ngục liền mau tự tiêu diệt. Nếu con hướng về loài ngạ quỷ liền được tự no đủ. Nếu con hướng về chúng Atula, Atula tâm ác tự điều phục. Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn. Khi phát lời nguyện ấy xong, chí tâm xưng danh hiệu của tôi, lại chuyên niệm danh hiệu bổn sư tôi là Đức A Di Đà Như Lai. Kế tiếp đó tụng Đà Ra Ni thần chú này. Nếu chúng sanh nào trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sinh tử. Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Nếu các người nữ chẳng ghét thân nữ, muốn được thân nam, tụng trì thần chú Đại Bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lộng nghi, tức không được tọa nguyện. Nếu chúng sinh nào xâm tổn tài vật thức ăn uống của thường trụ, sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che. Giả sử ngàn Đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối mười phương đầu sư sám hối mới có thể tiêu trừ. Này do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, mười phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thấy đều tiêu diệt. Chúng sinh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác, ngũ nghịch, bán pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trọng của tăng kỳ, làm như phẩm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết. Duy trừ một việc, kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng. Nhưng tuy không liền diệt được tội nặng, cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa sau. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các hàng trời người tụng trì thần chú Đại Bi thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt. Thế nào là 15 việc chết xấu? Một, không bị chết do đói khát khốn khổ. Hai, không bị chết do công tù đánh đập. Ba, không bị chết vì oan gia thù địch. Bốn, không bị chết giữa quân trận chém giết nhau. Năm, không bị chết do cọp sói cùng ác thú tàn hại. Sáu, không bị chết bởi rắn rít độc cắn. Bảy, không bị chết vì nước trôi lửa cháy. Tám, không bị chết bởi phạm nhầm thuốc độc. Chín, không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại. Mười, không bị chết vì điên cuồng mê loạn. Mười một, không bị chết do té cây té xuống núi. Mười hai, không bị chết bởi người ác chủ ếm. Mười ba, không bị chết bởi tà thần ác quỷ làm hại. 15. Không bị chết vì bệnh ác lâm thân. 15. Không bị chết vì phi mạng tự hại. Tụng trì thần chú Đại Bi không bị 15 việc chết xấu như thế. Sao gọi là 15 chỗ sanh tốt? 1. Tùy theo chỗ sanh thường gặp đấng quốc vương hiền lành. 2. Tùy theo chỗ sanh thường ở cõi nước an lành. 3. Tùy theo chỗ sanh thường gặp thời đại tốt. 4. Tùy theo chỗ sanh thường gặp bằng lành. 5. Tùy theo chỗ sanh thân căn thường được đầy đủ. 6. Tùy theo chỗ sanh đạo tâm thuần thục. 7. Tùy theo chỗ sanh không phạm cấm giới. 8. Tùy theo chỗ sanh, thường được quyến thuộc hòa thuận, có ân nghĩa. 9. Tùy theo chỗ sanh, vật dụng, thức ăn uống thường được đầy đủ. 10. Tùy theo chỗ sanh, thường được người cung kính giúp đỡ. 11. Tùy theo chỗ sanh, tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt. 12. Tùy theo chỗ sanh, những việc mong cầu đều được toại nguyện. 13. Tùy theo chỗ sanh, đồng thiên thiện thần thường theo ủng hộ. 14. Tùy theo chỗ sanh, thường được thấy Phật, nghe Pháp. 15. Tùy theo chỗ sanh, khi nghe chánh Pháp ngộ giải nghĩa sâu. Nếu kẻ nào trì tụng chú Đại Bi sẽ được 15 chỗ sanh tốt như thế. Cho nên tất cả hàng trên người đều nên thường tụng trì, chớ sanh lòng biến trễ. Khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lễ rồi, liền ở trước chúng hội chắp tay đứng thẳng, nở mặt mỉm cười, nói chân cú mầu nhiệm Quán Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 14.